SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang cùng Xuân Ngọc nghe chương trình của SBS Radio tối nay và rất là cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong mỗi buổi phát thanh gần 2 tiếng đồng hồ cho tới giờ rồi. Và như thường lệ, bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Tối nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một vị khách mời đến từ Sydney. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến trong một sự kiện sắp tới đây sẽ thu hút khá nhiều bà con đồng hương tới, đặc biệt là những người mà quan tâm tới lịch sử Việt Nam, lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào tất cả quý thính giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là chúng ta nói qua về sự kiện này, mọi người bà con đồng hương đó sẽ được tiếp xúc trực tiếp với hai phóng viên chiến trường, những người cựu phóng viên đã rất gan dạ tham gia trong chiến trường trong thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có lẽ là không gì bằng. Xin nhờ bác sĩ giới thiệu đôi nét về sự kiện này ạ.
Vâng, thì trong cái tuần tới đây, trong 2 tuần tới đây, thì người Việt chúng ta tại Úc Châu sẽ được cái hân hạnh tiếp đón hai người phóng viên, cựu phóng viên chiến trường của đời Việt Nam Cộng Hòa, là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy từ Houston, Texas, Hoa Kỳ sang bên này để ra mắt cái cuốn hồi ký của anh chị tên là Tình Yêu, Ngục Tù và Vượt Biển. Thì mọi cái tựa sách không, nó cũng đã nói lên được, có thể là tóm gọn cái nội dung cuốn sách, cái cuộc đời của hai người phóng viên chiến trường. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn rất trẻ thưa anh, họ mới có là 20 tuổi ngoài thôi. Và họ đã gặp nhau qua những cái dịch vụ nghề nghiệp ở những chiến trường sôi động nhất, quen nhau, yêu nhau và lấy nhau. Và họ cũng, hai người cũng trải qua rất là nhiều những cái chuyện mà theo tôi rất là kỳ thú, mà ghi hết lại trong cái cuốn hồi ký. Thì cái sự kiện mà họ sang đây mà tôi dính dáng là vì thế này, là vì Dương Phục là bạn tôi từ khi tôi còn đi học.
Thế ạ.
Bây giờ có thể là hơn 50 năm nay rồi. Thì là cái người bạn người khá thân ngày xưa, và chúng tôi cũng đã nhiều lần gặp lại nhau ở bên Mỹ, cũng như là gặp Phục một lần ở đây khi mà anh ta sang dự một cái sinh hoạt công giáo vào cách đây khoảng mười mấy năm. Thì chúng tôi vẫn giữ được cái liên hệ và vẫn giữ được cái tình cảm với anh.
Vâng, nghe bác sĩ chia sẻ thì có lẽ đây phải là một cái sự kiện liên quan tới một thiên tình sử đã gần, đúng không ạ, của Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Vâng. Và với cái ấn bản mà lần này sẽ ra mắt bạn đọc đấy, thì không biết là ngôn ngữ thì như thế nào ạ?
Đầu tiên á, khi mà cái hồi ký nó ra đời cách đây tôi nhớ không lầm là khoảng chừng 6 năm thì phải, 6 7 năm gì đó, thì mới chỉ có cái bản tiếng Việt thôi. Nhưng mà điều Phục Thủy thì được độc giả, nhất là bên Hoa Kỳ thưa anh, tại vì đã ra mắt sách ở Hoa Kỳ và Canada cũng như một vài nước bên Âu Châu, thì cái nhu cầu họ đòi hỏi cái người Việt cái trung niên và lớn tuổi như chúng mình đấy, thì họ đọc họ bảo tại sao các ông bà không ra một cái bản bằng tiếng Anh để làm gì, để mà cái đám trẻ đấy, dĩ nhiên tiếng Việt con cháu mình thì nó đâu có dành bằng mình được. Nó đọc tiếng Việt nó không hiểu hết, thì tại sao không dịch cái đó sang tiếng Anh để mà cho con cháu mình nó đọc, đặng mà làm gì, để cho nó hiểu thêm về những cái gian truân, những cái khốn khổ, những nguy hiểm, những cái chuyện quái đản mà cái thế hệ của chúng mình đã trải qua trong chiến tranh, trong tù ngục, trên đường vượt biển vượt biên, trên đường làm lại cuộc đời, làm lại sự nghiệp từ cái hai bàn tay trắng. Thì họ nói thì cũng có lý, tức là họ bảo rằng nếu mà họ, người giới trẻ đấy, họ hiểu được những cái gian truân mà tụi mình đã phải trải qua thì họ sẽ thông cảm hơn, họ sẽ có thể là họ hiểu thấu và họ appreciate, tức là họ cảm nhận được những cái gì mà thế hệ trước đã phải trải qua để cho họ có ngày nay ở những nước tự do tươi đẹp như Mỹ, như Úc này. Thì do đó cho nên Phục Thủy mới ngồi xuống và bắt đầu cùng với lại sự cộng tác của mấy đứa con của anh chị ở bên đó, với lại một số những cái người professional người Mỹ đấy, thì mới làm xong cái cuốn sách bằng tiếng Anh mới từ năm ngoái đây thôi. Cho nên hiện nay chúng ta đem sang đây đó, cái nhà in nó gửi sang đây, và hiện nay chúng tôi đã nhận được và đã chuyển một số email bầm rồi, là có 2 ấn bản thôi anh, một ấn bản tiếng Việt và một ấn bản tiếng Anh. thì cái đó tùy theo tôi đây là cái điều rất tốt, là vì đúng ra đó là cái chuyện mà vượt biên chiến tranh vân vân, cái thế hệ của chúng tôi đây thì mình cũng ít nhiều thì mình biết rồi, nó cũng khác, nhưng mà nghĩa là về về đại thể thì mình đã trải qua, nhưng cái đám con cháu mình đâu biết đâu. Cho nên là cái tiếng Anh rất là cần, và tôi, theo tôi đây là một cái điểm son trong một cái hồi ký mà làm song ngữ như vậy. Và hai cuốn nó rời rạc chứ không phải là một cuốn song ngữ thành hai cuốn, một ấn bản tiếng Anh và nó ấn bản tiếng Việt.
Vâng, rất là rõ ràng như vậy, mọi người có thể tìm đọc và sau sau cái buổi mà ra mắt sách này. Thưa ông Tiến, ông cũng đã chia sẻ là ông là một người bạn khá thân thiết với ông Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, thì không biết là những cái câu chuyện trên chiến trường đó, không biết là các vị có đã từng kể cho ông những câu chuyện nào mà ông nhớ nhất, có thể chia sẻ bật mí một đôi nét trước khi mà mọi người được đọc sách không ạ?
Bây giờ nói cái kỷ niệm riêng của tôi với Dương Phục thì những cái kỷ niệm mà đi chơi đi gọi là cái trẻ mà chơi cũng bạt mạng với nhau đấy thì cái đó không đáng kể, bởi vì nó là cái chuyện riêng. Nhưng nói về chiến tranh đấy thì tôi ra trường bác sĩ khoa Sài Gòn năm 73 và tôi tình nguyện đi Biệt động quân. Thì Biệt động quân thì cái đơn vị của tôi nó đóng ở An Lộc, An Lộc là tỉnh Bình Long đấy.
Vâng.
Thì trước đó một năm đó, khi cuối ra tôi lên An Lộc thì trong năm 72 là có một cái trận chiến rất lớn ở đó, thì nó gọi là mùa hè đỏ lửa đấy. Thì An Lộc là cái nơi mà xảy ra một cái trận chiến rất lớn, là bởi vì mặt trận giải phóng miền Nam và quân Bắc Việt từ Bắc vào đó là nó cái ý định lớn nhất của nó là đánh chiếm An Lộc Bình Long để làm thành ra gọi là cái gì thủ đô của mặt trận giải phóng miền Nam. Đó là cái ý định của họ. Thành ra họ dồn nghĩa là 5-7 sư đoàn rồi đó đánh vào trong cái một cái tỉnh lỵ nhỏ xíu đó mà chỉ có địa phương quân chấn giữ thôi, thì lẽ dĩ nhiên là chịu không nổi. Nhưng mà quân lực miền Nam Cộng Hòa đã đưa vào sư đoàn 5 rồi đưa những cái đơn vị nhảy dù, biệt cách dù và sau cùng là biệt động quân là đi vào trong đó để đánh, thì cuối cùng đó là đẩy lui được cộng sản. Đúng là cái trận chiến nó kéo dài mấy tháng thôi. Thì Dương Phục đã là một trong những cái người phóng viên đầu tiên mà bay vào trong An Lộc, bay qua lửa đạn vào An Lộc, và chỉ vì là có hai cái toán phóng viên đợi trực thăng vào, thì có một toán họ nôn nóng họ đi trước thì Dương Phục được sắp đi trước. Dương Phục nhường cho họ đi cái chuyến trước, thì chuyến trước đó bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của cộng sản bắn rớt. Cái chuyến đi sau của Dương Phục thì bị bắn nhưng mà không cháy trên không mà đáp được xuống đất, và có một cái chiếc trực thăng đi sau đó nó đáp xuống, nó giải cứu được cái phi hành đoàn cùng ba người phóng viên. Trong đó có Dương Phục, cho nên anh mới còn sống sót tới ngày nay. Thì Dương Phục cũng đã từng lên An Lộc năm 72, nhưng mà khi năm 73 tôi đang ở trên đó thì vào cái kỷ niệm mà lúc một năm sau khi đã tái chiếm An Lộc thì nó có một cái buổi lễ cũng tương đối cũng long trọng, thì Dương Phục lại đại diện cho Đài Phát thanh Quân đội lại bay lên trên đó để mà làm phóng sự về cái lễ đó. Thì anh em chúng tôi gặp nhau lại ở trong cái hoàn cảnh cái địa danh đó, mà dĩ nhiên là không phải là để ăn nhậu hoàn toàn ở đó là một cái nơi chỉ có súng đạn và lính thôi, chứ chẳng có cái gì khác. Thì đó là một kỷ niệm riêng giữa hai chúng tôi. Nhưng mà nói về Dương Phục thì anh ta cũng là một cái người cũng khá đặc biệt đấy, là vì không phải là phóng viên chiến trường nào cũng giống anh ta đâu. Ngay từ khi mà hắn còn là dân sự chưa có đi lính nhé. Chưa có đi lính thì hắn đã tình nguyện đi học nhảy dù. Đó là năm 1967. Thì Dương Phục là cái người dân sự, phóng viên dân sự đầu tiên mà có bằng nhảy dù. Đi học tò mò để mà lấy bằng nhảy dù là một. Với thứ hai nữa là nếu có bằng nhảy dù thì mới đi theo những cái đơn vị dù.
Đúng
lúc bây giờ họ còn nhảy chặn. Cho nên là muốn đi theo nhân viên nhảy dù thì phải có bằng nhảy dù để mà nhảy chặn với người ta. Đấy. Thì Dương Phục là người đầu tiên là có cái bằng nhảy dù như thế.
Vâng.
Anh ta cũng nhiều cái đặc biệt lắm. Và anh ta cũng là người phóng viên, một trong những người phóng viên đầu tiên ở miền Nam Việt Nam mà đi ra ngoài Bắc năm 1973 là đại diện cho Đài Phát thanh Quân đội để mà làm phóng sự chứng kiến cái cảnh mà trao trả tù binh
Mỹ,
ở Hà Nội. Cho nên anh ta cũng nhiều có những cái đầu tiên mà những cái lạ lắm. Thế gần năm 73 là trong Nam này dễ giàu gì ai mà đi ra ngoài Hà Nội, nhưng mà Vương Phục là một người đi ra ngoài đó.
Vâng, rất là nhiều những điểm đặc biệt, và tôi tin rằng là trong cuốn sách sẽ còn nhiều điểm thú vị nữa mà quý độc giả sẽ tìm thấy từ cuốn sách này. Có lẽ là bây giờ là nhờ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ thời gian địa điểm ra mắt sách ạ.
Vâng, thì chủ nhật tới này, có nghĩa là chủ nhật mùng 10 tháng 3 đấy, thì chúng tôi sẽ đưa Vương Phục Vũ Thanh Thủy lên tại Melbourne trước nhé.
Dạ.
Lên Melbourne thì 2 giờ chiều ngày chủ nhật mùng 10 tháng 3 ở tại một cái nơi nó gọi là French Baguette Cafe ở Footscray thưa anh.
Dạ.
Nó ở số 181 đường Berkeley Street, Footscray. Ừ. 2 giờ chiều chủ nhật mùng 10 tháng 3, French Baguette Cafe. Thì ở đó, đó là chúng tôi đã nhờ hội Lion Cup của Melbourne, cái hội Melbourne Vietnamese Lion Cup đó, và hội cựu sinh viên Việt Nam Úc Châu tổ chức dùng ở trên đó. Thì sẽ có bản sách để mà gửi đến cho quý vị, nếu quý vị nào muốn mua. Thì 2 giờ chiều chủ nhật 10 tháng 3 chúng tôi sẽ gặp quý vị ở đó. Và đặc biệt là có Dương Tử Vũ Thanh Thủy thì đúng là cái dịp gặp mặt và cái dịp mình trò chuyện thì anh chị Phục cũng rất là dễ thương và rất là hoạt bát, cũng như là luôn luôn mong muốn được tiếp chuyện cùng mọi người và sẵn sàng trả lời những thắc mắc hoặc những câu hỏi của quý vị. Thì chúng ta sẽ gặp gỡ Dương Tử Vũ Thanh Thủy vào chủ nhật 10 tháng 3 2 giờ chiều tại French Baguette Cafe ở Footscray. Thế còn tại Sydney đó thì chúng tôi sẽ làm vào thứ Bảy 16 tháng 3, tức là một tuần sau đó, cũng 2 giờ chiều, và làm tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng New South Wales ở Bonnie Rick, thì chắc có lẽ là đồng hương ở Sydney ai cũng biết rồi. Thì cái này là do cái Hội Cựu Tù nhân Chính trị và Nạn nhân Cộng sản Việt Nam ở New South Wales đứng ra tổ chức. Thì cũng có sách bán, có ký tặng sách, rồi thì cũng có cái đối thoại và nói chuyện với lại hai vợ chồng, cái cặp phóng viên trẻ tuổi ngày xưa, rất là nhiều những cái chuyện interesting để mà trình bày với quý vị và cũng như trò chuyện tâm sự cùng quý vị. Thì mong rằng là tất cả chúng ta sẽ đi đông đảo để mà gặp gỡ hai cái người rất là đặc biệt này. Cũng như là tôi cũng mong rằng là như tôi chẳng hạn, đây là tôi có 3 đứa con gái, thì tôi đã mua 3 cuốn sách tiếng Anh và cho 3 đứa, là vì tôi muốn chúng nó cũng phải đọc cái đó. Lẽ nhiên mình là bố mẹ thì cũng có những lúc mình kể chuyện cho nó nghe, nhưng mà điều mình kể với câu chuyện làm sao nó chi tiết bằng một cuốn sách dày gần 700 trang được. Đó. Cho nên là cái đó là cái cơ hội để chúng nó hiểu mình hơn, nó thông cảm với mình hơn, và từ đó nó trân trọng những cái hy sinh của mình. Mặc dù là cái câu chuyện mình khác, nhưng mà đại khái cái đại thể thì cái thế hệ của chúng tôi thì đã là cái thế hệ đã phải chịu rất nhiều oan trái đau thương.
Vâng, những gì mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ có lẽ đã làm ấm lòng cũng như đã nói hộ lòng của rất là nhiều những cái quý thính giả mà từng trải qua giai đoạn lịch sử ấy rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến đã tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc. Và xin chào quý thính giả của đài SBS Radio. Mong gặp rất đông quý vị ở trong 2 buổi ra mắt sách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.